cũng không biết bấy giờ sang trống canh tư rồi hay đã tàn canh. Trông qua cửa giữa mà ông chủ nhà vừa ra mở hé một cánh, đã thấy thấp thoáng mặt ao có làn sương mờ hay khói đun nước làm lợn, bởi nghe tiếng lợn kêu en ét từ gà gáy. Bóng núi đen sẫm sừng sững ngay trước sân, như núi đứng kề mặt nước. Khách đến lúc đêm không biết nhà ở gần núi thế. Lúc khuya có hơi lạnh, chủ nhà đưa cái mền cho ủ chân. Hơi núi đêm mát khác hẳn ngoài kẻ chợ đương độ nóng nực. Bọn người nhà túc trực ngày đêm ở cả hai gian đầu hồi, những ngọn giáo dài như hàng cọc rào dựng san sát lên đầu mái. Trong gian giữa, trên mặt sập gỗ mít chân quỳ trải chiếu đậu, hai người đã thức. Mùi thuốc phiện sực nức ba gian nhà, khói thuốc âm u cũng như sương ngoài mặt ao. Chiếc cống sành đựng thuốc đã cạn, chôn cống ghếch nghiêng lên thành khay đèn. Thật cũng không rõ chủ khách vừa mới thức hay họ đã hút thâu đêm kiệt đến hết bao nhiêu cối thuốc. Ông chủ trạc ngoài 50, tóc rậm xõa kín hai vai rộng, người vạm vỡ lực điền, hai hàng ria mép lưa thưa, mắt sắc như dao. Tấm áo nhũ dài dải lưng điều thắt bỏ giọt lòa xòa trên mặt chiếu. Ông nghiêng người nằm ghé xuống, cái khăn lượt thâm chít trên đầu đã bỏ thành một cuộn để cạnh chiếc gối gỗ vuông to bằng viên gạch hòm sớ. Thanh gươm tuốt trần sáng trắng để cạnh khay đèn chỉ nhỏm lên một cái đã có thể tay gươm và chiếc gối vừa mộc vừa khiên nhảy ra đánh cản ngay được. Khách chạc ngoài tứ tuần, đầu chít khăn vố, người còm nhỏm, mặt héo quắt, gầy sau hai vai trong tấm áo the dài. Nhưng ông khách vốn nhỏ con, không phải người ốm yếu. Khách nhẹ nhàng ngồi dậy. Ây, ăn nốt điếu này đã. Không dám từ chối, khách lại khúm núm nằm xuống bên khay đèn. Ông chủ nhanh nhẹn tiêm lấy điếu thuốc, đưa dọc tẩu sang cho khách. Ông chủ nói, tính tao thích một mình, làm thuốc lấy nó tiện, lúc nào cũng đứng dậy ngay được. Cho mê còn rời đánh nằm kèm vào đây thì có lúc hóng mét đại sự, thiếu gì lúc, có phải không chú mày? Ông chủ cười to trong khi khách suýt xoa. Rước ông, xin phép ông, rồi lặng lẽ nghiêng dọc tẩu hơ điếu thuốc lên tim đèn, kéo một hơi, tiếng nhĩ tẩu réo nhẹ nhẹ như người gáy. Ông chủ hỏi, chú mày ra ngoài đồn thủy được bao lâu rồi nhỉ? Thưa ông, hơn một năm. Chóng quá. Thế mày vào làm chân gì? Còn làm nhà bếp. Nấu nướng cho Tây ăn ấy à? Vâng, con đã học được nghề nấu bếp. Con nấu Tây ăn khen ngon. Hay lắm. Thế thì bỏ thuốc độc cho nó như bỏ bà chuột chứ gì. Cũng không dễ đâu. Quản tò nó hay đem các thức ăn cho chó ăn trước. Còn chó được sơi trước quan tây. Và lại con nghĩ chưa đến lúc, chưa nên nóng ruột. Cậy cục mãi chúng con mới lọt được vào đấy. Anh em các nơi tin cậy. Nói vậy thôi, mày nghĩ thế, phải. Thưa vâng, cái giống tẩy hồi hám lắm phải không? Hồi lắm. Mà mắt nó xanh như mắt mèo, lồng lá như con chó sồm ấy phải không? Cũng nhiều thằng thế. Ông chủ cười khà khà. Thế thì bằng con chó thôi. Chỉ tại mấy thằng cơm vua lộc nước trung thành đốn mà mới đến nồng nỗi mất thành mất đất thế này. Bọn quan triều ngày càng hèn đớn, không ra thể thống gì nữa. Sàng nghị bàn với Tây, nó chỉ đập bàn một cái, mặt quan nào cũng đã úa ra như tàu lá héo. Mà có gì đâu, cái tinh thằng Tây thế, không dừng nó cũng đập bàn. Mắt còn trông thấy các quan ta run rẩy mà nghĩ nhục thay. Ông chủ gật gù. Được, mày về sắp sẵn đi. Tào cho quân già làm cỏ được món Tây đồn thủy rồi, vào thành giết nốt bọn quan Tây ta cày sấy ấy đi. Mọi việc con đã bẩm với ông Được. Một người đứng ngoài bậc cửa chắp tay. Bẩm ông lớn, đã xong cơm. Cho dọn lên, ra gọi ông Long, ông Hổ vào uống rượu vui. Người đầy tớ cúi đầu dạ rồi lui ra. Ông chủ nói, ông Long, ông Hổ, được cái hai ông ấy cũng giống tính tào. Chết đứa nào cứ xông thẳng vào tóm cổ nó tận ổ. Mình mà cương hơn tất nó phải hốt. Chuyến này tao cho cả hai ông ra ngoài ấy giúp chúng mày một tay. Rồi ông chủ vuốt ria cười khớ khớ đầy tự đắc. Ví bằng hôm nào được cái thành kẻ trợ rồi, tao phong cho mày làm thằng quan khâm sai. Khách đứng lên chắp tay cung kính. Ông chủ lại nói, ở đời khó nhất có lá gan. Đấy mày xem, cả tổng này chỉ nháy mắt tao tóm hết lũ tôm tép tránh lý. À, mà để lần sau, bây giờ mày còn phải đi cho kịp công việc. Lần sau tao xài nó đi trói dăm thằng lý trưởng bên kia sông về. Không thể để chúng nó dám hỗn láo nhung nhằng thế được. Khách thoáng nhìn ông chủ. Trong việc mưu đánh tay bấy lâu, muôn vàn cái khó cái nguy nan, thế nhưng ở đây ông lãnh vút ria ung dung rung đùi. Người bên cạnh cũng đâm lê cái tự tin của ông, bởi vì ông lãnh này nổi quân cứ tự nhiên như đi chợ. Vì thế khét tiếng một vùng, nguyên do vì ông đã làm một phen từ núi thầy vào đến kẻ chợ chỉ một ngày đường thong thả. Trước mặt có cánh đồng, có sông, lại có núi tựa lưng, thế tiến thoái như đi quân cờ. Thế là ông quyết cắm chỗ này. Cả tổng có 8 xã, ông đã đem người đi lấy nửa buổi xong. Một mình ông vào thẳng nhà chánh tổng. Ông nắm búi tóc chánh tổng lui ra sân đình, nổi trống gọi làng. Quân gia thủ túc của ông lúc ấy cũng vừa điệu 8 lý trưởng 8 các xã đến. Các quan ta trong thành biết chuyện quân nghĩa ông lãnh chiếm cả một mạn vùng thầy vồ, cũng làm ngơ không dám hạch đến. Tiếng mõ nổi canh sáng nổi lên, từ đỉnh đầu núi xuống, lan ra các trạm gác đầu làng, cuối đồng. Đã trông rõ đường cái, những người vác cày dắt trâu ra cày nốt tràn ruộng đồng xa vừa được nước mưa mới. Con trâu thủng thỉnh bước một. Bác thợ cày mang lĩnh kỹn lắm thứ, bùi nhùi và mùi thuốc, lại ấm tay nước vối. Những bà đi chợ sớm tất tả gồng gánh qua cổng làng vừa mở, cười nói râm ran. Bấy lâu thế là đã bình yên trở lại các xã vùng bán sơn địa này. Các tần ngần ngồi nhìn ra, nghĩ xót xa trong lòng. Cảnh yên vui ở một góc đồng con mà đã lâu lắm không được thấy ở đâu. Ông Long, ông Hồ đã tới, ai cũng quần đũi nâu sắn mũi hài, chân đi đất. Mỗi người đeo bên sườn một thanh gươm vỏ bọc da đen. Ông chủ nhãng mất tối hôm qua, hai người thủ hạ ấy đã đến uống rượu, ăn thuốc cùng nhau, bàn bạc tận khuya mới ra về. Hay là ông lại muốn khoe với khách? Ông Lòng, ông Hổ, mày biết không? Để rồi, tao cho hai ông ra lấy cái đồn thủy với chúng mày. Cái năm bố con ông Xuất chết trận ở Cống Vị, bấy giờ cả trong thành, ngoài trại và các làng ven sông Tô Lịch đến mấy tháng mới có người chạy loạn trở về. Bởi vậy, năm nay thay áo cho bố con ông Xuất cũng là thân thể làm ma khô, vừa cải cát, vừa ma khô. Người đã khuất được ngậm cười, mà vợ con cũng mát mặt với hàng xóm. Ai cũng khen bà Xuất khéo thu xếp việc nhà. Đám ma khô ông Xuất và anh cả theo được đủ lễ, có phát tang và cả nhà xô gai như người vừa mới mất. Ngoài sân, che cót bắc rạp, hai góc hè, ngả che vào làm giá cỗ chồng sáu, cao một với tay. Dưới nhà ngang, đèn quang treo đến khuya, tận bờ chuông vẫn sáng như nhà trên. Gian trong, ngồi đám phường kèn già nam đón được tận sống ốc ra. Khách tới viếng, hàng phường cất lên tiếng kèn ai oán. Quá nửa đêm, đến lúc phường kèn bắt trước chim kêu gà gáy ỉ eo, thế là gia chủ biết hiệu, dọn rượu mời ăn uống rồi nghỉ. Sáng hôm sau, tiếng kèn lại nỉ non, từ sớm, Nghĩa chít khăn xô đại tang chống gậy tre, đứng bên trái ban thờ, lễ đáp suốt buổi. Bà Xuất và Ngát khóc khản đặc cả tiếng. Được nửa giờ, nửa đêm, một đám người rong đuốc ra đồng. Hai ngôi mộ đã đào sạch đất, lộ nắp ván thiên. Một mình Nghĩa được xuống huyệt trước mở áo quan. Nghĩa xắn tay áo, nhấc từng chiếc xương ra. Mà chôn đồng cao, lại gặp mùa cạn, xương cốt sạch khô như ngói. Mấy người xúm lại đỡ tay cho Nghĩa, đưa xương lên, rồi cọ từng ngóc ngách đầu lâu, đến khớp xương cổ, xương ống, ống tay đốt chân. Nước trầm thơm tẩm rượu thay mấy lượt, bộ xương được đặt lại vào tiểu sành khéo vào đúng chỗ như xương của người lúc sống. Rửa đến xương anh Vấn, Nghĩa khóc. Nước mắt tuôn ròng ướt đẫm hai ống tay áo. Anh ơi, anh đây ư? Chiều chiều ra đứng ngõ trông, ngõ thì thấy ngõ, nhưng không thấy người. Ai làm nên nông nỗi đau đớn ấy? Lạy anh sống khôn chết thiêng. Ông Tư trên ba trại xuống từ mấy ngày trước. Hôm Nghĩa trông thấy bố, Nghĩa mừng rưng rưng nước mắt. Nhưng rồi Nghĩa lại tíu tít vào mọi việc. Nghĩa bây giờ là đầu đàn trong nhà. Lắm lúc ông Tư quên cả nó là con gái út của mình. Nhưng mỗi khi chợt nhớ, ông lại ngậm ngùi thương đứa con số vất vả. Ba hôm đã vãn khách người làng. Những chiếu sóc đĩa xúm xít sát vạt thâu đêm đã được cuốn lại giã đám. Trong nhà chỉ còn khách xa nấn ná chưa về. Ông Xuất vốn Quảng Giao, trước kia người tứ xứ vẫn cơm ngang khách tạm quanh năm. Bốc mộ ông, khách đến viếng đông chẳng kém xưa kia khi có Đậu Thớt. Bà con trong họ ngoài làng kéo đến làm giúp, mà thật chẳng ai rõ đấy là bạn chơi hay là hội nghĩa. Kể cả bọn Chánh Lý cũng cứ mang máng thực hư như thế. Nhưng lão Lý trưởng làng này lần nào chỉ mới nghe mong manh giặc Tây, giặc Cách, cả nhà cũng đã chạy rồi. Còn Phó Lý thì là người của ta. Hôm ông Xuất kéo quân lên cống vị, ông Phó Lý quan làng cũng vắt thùng lùng đi trong đám quân Nghĩa. Phải lúc tao loạn, việc quốc sự ở đâu cũng bàn như công chuyện làm ăn. Nước có yên, việc nhà mới gọn được, người ta nghĩ thế. Mà chỉ có ở đất kẻ chợ này đã bao năm liên miên bối rối, lắm lúc ngẫm nghĩ không biết đi đằng nào. Vua quan cầm cân nảy mực bây giờ, người thì ra mặt theo Tây, người thậm thụt đi kết bọn nuôi cướp, lại mở cửa hàng buôn với khách hội quản hàng buồm. Người thì nằm nhà, nghe hơi tiếng súng ở đâu đã run như cò gặp bão. Nay Tây bảo điều đình, mai Tây lại đánh cho chạy cong đuôi. Thằng Tây ở đâu đến, càng ngày càng nhiều, nhân nháo ở đất người ta như nhà nó. Tây trắng đi giày ống, Tây đen mặc váy trắng. Tây cố đạp áo dài thâm, áo dài trắng lướt thướt lêu đêu như ma cây gạo, hết sức nhố nhăng, lại thêm lính khách cờ vàng, lính xạ phang đội nón cói, lính đạo mặc áo khách đen, suốt ngày la cà giò la đánh hơi, muốn vào nhà ai khuân của ra cũng được. Xin chú thích: Tây đen mặc váy trắng là lính người Ả Rập khoác áo choàng trắng, thực dân Pháp mộ ở các thuộc địa Bắc Phi, người Hà Nội thời ấy gọi là Tây mặc váy. Giặc sờ sờ đấy mà các quan cứ trơ mắt ếch. Ông Thống đóng quân thủ hiểm trên rừng Hưng Tuyên, ông Lưu bên tàu sang làm quan cho ta, mà quá sang làm giặc. Quân ông Lưu chui lũy vào làng nào, đến lúc quân chảy, cả làng phải ra khuân của các ông lấy đi theo. Đi với ai bây giờ cho yên thân? Chẳng biết thế nào, mỗi làng lại chỉ biết làm sao giữ được trong khoanh tre thăm thẳm một mình ấy. Làng nào cũng buông kín ba lần cổng tán, lũy, hào nước. Có động ở đâu thì câu liêm, thùng lùng, giáo mác vác ra. Đấy là quang cảnh các làng miền kẻ chợ những năm nhiễu nhương. Những người đến làm giúp nhà bà Xuất đã ăn thêm bữa cỗ vét rồi ra về từ trưa. Hôm nay chỉ còn con cháu trong nhà phục dịch. Ông Tư cũng ngồi vào mâm, nhưng ông là người nhà, chốc lại đứng lên. Bà Xuất lên xuống gọi bưng mâm, lấy nước rửa tay và cho khuân sẵn cả chục vò rượu ra bày trước thềm hè. Vẫn theo phong tục, đàn bà không ngồi mâm với các ông. Bà Xuất đứng hầu rượu, chắp hai tay, tựa cột, miệng nhai trầu bỏm bẻm. Trong đám khách, nhiều người ở Cầu Giấy lên, trong đăm cũng có người ra, quan viên kẻ mẩy, quần áo xốc xếch như lái trâu đường ngược, cái khăn tai chó vắt vai, nón bứa úp ngật ra sau lưng, đấy là các người ở Phùng Xuống. Đây không phải là những ai đã lừng tiếng hội nghĩa thiên hạ, những ông lãnh ông đốc như Đề Kiên Tây Tự, quận chữ Hồ Khẩu, cánh quan gia ông Tự So bên kia sông Nhuệ, bạn bè xưa nay của ông Xuất. Đây là những tay chơi mà hầu như làng nào cũng có, không xưng đề xưng lãnh, nhưng đâu có người dựng cờ, các ông kéo đến giúp một chân. Những ông đề, ông lãnh, ông thống nổi quân đều phải gọi đến những mặt ngang tàng này ở các nơi. Người đi thiên hạ đã lõi như ông Xuất chỉ mới được tôn lên chân Xuất mà thôi. Cũng không phải ông tự đặt tên ấy, mà vì ngày trước, có thời ông đi lính quan ta, đã đóng chân Xuất đội. Tuy nhiên, những ông lãnh ông đề nổi quân một vùng, rồi cũng lắm người nản chí về đi cày, đi tu, hay đi đâu mất, không ai biết. Có ông hăng hái bị vua quan chóc nã gọi là giặc, đóng gông, giải vào kinh, cũng thật oan khuất. Những người như ông Xuất và bè bạn các làng hết đời bố đến đời con, từ ngày Tây sang, lần nào đánh Tây, mọi người đều có mặt. Các ông ấy là hàng trăm hàng nghìn con người đất kẻ chợ, những người nay đông mai đoài, những người thường ngày làm ăn ở các làng mà đi trên đê, rồi xuống cánh đồng trông vào làng, chỉ thấy những khoanh tre im lìm. Thế nhưng, nhà nào cũng vẫn thủ con dao, mũi mác gác sẵn trên mái tranh. Ngày ngày, người ta vào khung cửi, đi đánh dập, ra đồng bừa nốt đám chiêm muộn. Mai mốt đâu có tin giặc Tây giặc khách lăm le, anh em về nhắn một câu là hăm hở đi ngay. Các ông đến ăn dỗ nhà bà Xuất hôm nay là những người như thế. Các mâm đã dọn ra đầy đủ, bà Xuất đứng cạnh cột giữa, có cả ông Tư và Đề Cụt vừa bước tới. Bà Xuất chắp tay vái mọi người rồi nói: các cụ đã có lòng thương về uống rượu thay áo ông con nhà cháu, xin các cụ tự nhiên cho. Đề Cụt nhìn suốt mâm rồi nói to: các quan anh bỏ lỗi cho đàn em thưa một lời, xin các quan anh cho gọi chú Nghĩa em lên hầu rượu. Chú Nghĩa nhà em tháng trước đây chân tay không mà bóp cổ chết tươi một thằng lõ ở đồn thủy ngay trước mặt đàn em này, rồi suốt đêm chúng em ngồi xem tây nháo nhác đố đi tìm nhau. Mọi người đứng ồn ã, bỗng dừng đũa nghe chuyện Đề Cụt, rồi quay lại tìm Nghĩa, gọi Nghĩa: lên đây, lên đây. Có người kêu lên vì không ngờ, bấy giờ mới để ý mọi khi thấy Nghĩa như trẻ con. Nghĩa đương bưng liễn nước suýt, lúng túng không biết nên đi hay nên lùi xuống bếp. Bà Xuất cười, đuôi mắt nhăn nheo ứa nước mắt: con ơi, các cụ đã dậy, con lên mời rượu các cụ. Thưa các cụ, cái lúc ấy nhà cháu cũng có ở đấy, cứ kể đến bác đổ tể vật bỏ cũng không nhanh bằng. Bà Xuất bước ra kể rành giọt, có lúc vui chuyện còn làm hiệu giơ tay cúi xuống cho người trông như thấy những điều Đề Cụt vừa nói. Câu chuyện càng ngọt ngành rùng rợn hơn lên. Rồi bà Xuất nói: ấy thế mà đến lúc nó ôm cái đẫy không về, mặt cứ như không, còn nói con vứt xuống sông rồi, như ta dọn đống rác ngoài vườn. Chịu cái gàn còn cái nhà. Ông Tư lặng lẽ vào bàn thờ, rút 6 nén hương mới, châm lên bát nhang ông Xuất và chỗ bài vị anh Vấn, rồi chắp tay, ngẩng mặt lên lầm rầm khấn. Một bác nói tiếng cổ nhuế nặng trịch cười hề hả: hê là chú theo đòi anh em được, lại còn hơn bố đấy. Còn hơn cha nhà có phúc. Từ giờ ta gọi nó là Xuất Nghĩa. Xuất Nghĩa, mày cứ kéo cờ lên, cả ba làng nòi chúng ổng ra theo mày. Xuất Nghĩa, Xuất Nghĩa. Cái chí lự của bố con ông Xuất tôi bây giờ lại được ông Tư vốn nòi đánh tây đã dấm tận đường ngược đưa về. Thế này thì phúc đức lắm. Trên rừng người ta bắt hổ bắt báo chán tay, bây giờ xuống đánh đấm cái thằng mũi lõ này có thấm tháp vào đâu, phải không các cụ? Phải, phải, được rồi. Một ông cụ đã già lọ mọ, râu tóc bạc phơ mà làn da nhăn nheo vẫn đỏ lịm, nghe giọng nói trong mễ trì. Phải con ạ, con cứ phất cờ lên, quần các nơi về thì ối, gọi một tiếng đuổi đi không hết, tha hồ kén. Đám rượu lại ồn ào dần. Đề Cụt nói: Các quan anh ạ, nhất quyết ta dập cho nó một đòn hôm khánh thành Trường Tây. Các bác ngoài ấy cũng bảo thế, phải vậy không bác bếp? Cho nó mặt trận, chư vị nghĩ thế nào? Anh em tôi già đấy đã cả năm nay thông tỏ mọi ý ăn nhẽ ở của quân chúng nó rồi. Đến hôm nào nó đắp xong đường cái, các quan Tây già đặt chức lãnh sự, thì nó làm hội khánh thành. Hội to lắm. Cái thằng Tây này thâm, nó muốn làm cho cái đất Tha Ma Trường Tây phải tiếng tăm bằng mấy đất kẻ chợ kia. Sao bảo nó còn phải xây mấy năm nữa mới xong? Nó đang thúc các quan ta để đất trại lính nó tấn ra tận Ô Tràng Tiền. Xin chú thích: Ô Tràng Tiền cũng gọi là Ô Trường Long, Ô Cựu Lâu hay Hậu Lâu, quãng giữa phố Tràng Tiền bây giờ. Năm 1886, Pháp mở rộng đường xây cổng, đổi tên là Cửa Đại Pháp. Khi làm nhà hát thành phố năm 1911, cửa đó mới bị phá bỏ. Nó chẳng đương đẵn tre phá lũy đến Ô Tràng Tiền đấy sao? Nếu không cho làm thế, nó cứ ở y trường thi, sàng nằm không mở được khoa thi. Các quan tỉnh đến phải gông đóng chóng mang giải kinh chứ trời đâu. Xin chú thích: Khoa thi là khoa thi hương Hà Nội năm Bính Tý, năm 1876. Thế là cho nó ra? Chẳng cho mà được. Đề Cụt nói: Tôi nghe cuối năm Tây đóng ở trường thi dồn về hết đồn thủy. Đấy, đấy, cho nó trận giáo đầu này mà hay. Bác bếp chính đứng dậy chỉ nói một câu: Ta đánh nó bây giờ là phải hơn cả các quan ạ. Tôi đã có hội quân với các nơi rồi. Ai cũng biết bác bếp là người hội nghĩa ta lọt được vào chân nấu ăn cho Tây ở đồn thủy. Bác đã nói thì đích xác, chưa ai biết bác nói phải hơn cả là đầu đuôi thế nào. Nhiều người đã nói theo: Phải, phải đấy. Tôi xin bàn với các cụ. Khuya lắm, công việc đã sắp đặt xong mà mọi người còn lào xào bàn tán. Ai nấy một lòng thế nào phen này cũng ra đánh đồn thủy. Kế hoạch nhất định đánh vào đêm nó hội khánh thành. Nghĩa nghiễm nhiên được ngồi bàn với mọi người. Nghĩa ngượng nghịu ngồi ghé đầu phản, nhưng ai cũng cứ nhìn Nghĩa thật kính nể. Nghĩa ngại, chẳng nói được câu gì. Giữa các cụ và những tay tứ chiến ngang dọc đương hăng hái, Nghĩa chỉ nhớ lại mình những ngày còn để chỏm, còn cón đeo dao theo người lớn đi rừng. Nghĩa không thấy đáng được tài giỏi gì cả. Gặp con thú ác sắp ăn thịt mình phải tìm cách triệt hạ nó mà thôi. Từ thuở còn bé đã được dạy, ai người đi rừng gặp hổ gặp gấu thì làm thế nào, lừa nó thế nào, đánh thế nào, trèo lên cây, giả chết, bóp cổ, bám vào nó. Chỉ có dạy đánh, không có dạy chạy. Rồi Nghĩa lại miên man nhớ một năm. Tháng giêng năm ấy, chị En đi hội đền thượng trên núi. Nghĩa mặc mường, khăn vuông trắng, váy chàm, yếm thêu. Bọn trai mường đi hội đuổi theo chồng ghẹo. Nhớ đến mà sao như giấc ngủ mê. Nghĩa đứng dậy, xuống bếp bưng nồi nước chè tươi. Giữa lúc đám đàn bà con gái cơm nước dưới nhà ngang xong, gái vào bếp ngồi đun nước. Cái que cời đẩy rơm liền đến mấy nồi nước sôi. Lúc nãy còn các cô díu dít chen vai ngồi vừa đun bếp vừa đùa, bây giờ đã đi nằm dấp đâu cả. Mấy hôm khó nhọc hầu nước hầu tăm, ai cũng rời rã cả người. Nghĩa xuống bếp thình lình, gái đương chập chờn ngủ gật. Gái giật mình. Được nước chưa cô?
Sôi rồi,
vừa toan bưng lên.
Để tôi bưng cho.
Hượm, hượm nào.
Sao?
Gái cười, hai má đượm hơi lửa nóng bừng.
Nhưng anh xuống thì nước lại chưa sôi.
Nghĩa thật thà hỏi,
sao thế?
Sao trên trời ấy?
Lại ở mờ rồi, các cụ trên nhà đương đợi.
Mặc ai đợi, còn phải đun cho chín chè mới được.
Nghĩa đã để ý từ sau hôm ở đồn thủy, còn mấy lần gái về nha, vẻ gái đối với Nghĩa khác mọi khi. Bây giờ gái chỉ thân thiết nói trống không. Nghĩa bối rối nhớ cái đêm ghê gớm ấy ở đồn thủy. Gái tựa vai Nghĩa trong gian nhà âm thầm, ngoài đường rầm rập vó ngựa lính đi lùng. Gái ứa nước mắt, nước mắt gái thấm ướt một bên vai áo Nghĩa.
Nghĩa loanh quanh cạnh ổ rơm, toàn bước vào bắc nồi nước, nhưng gái đã ngồi chắn mất lối. Chợt có tiếng ngoài sân nói vào, hốt hoảng, thất thanh.
Mẹ gọi đem nước lên, anh Nghĩa ơi!
Tiếng ngát choang choác, the thé. Mẹ bảo ngát xuống dục, hay ngát vẫn đứng rình đâu đấy? Tiếng ngát nói như sắp khóc. Chỉ thấy trong ánh lửa rơm vừa bùng lên, mắt gái óng ánh, miệng nửa tủm tỉm, nửa phụng phịu nhìn Nghĩa, như không nghe tiếng ngát dục. Nghĩa bưng nồi nước qua sân. Ngát vẫn đứng nguyên ngoài bóng tối hỏi,
có mỗi nồi nước mà xuống lâu thế?
Bây giờ nước mới sôi.
Nói điêu.
Rồi ngát nguẩy đi vào nhà ngang.
Tháng 9 năm ấy mát trời, thế mà nhìn ra sông cái, mặt nước vẫn đỏ ối. Những con lũ mùa hè qua từ lúc nào, bây giờ mới nhả ra những mảng cát sụp đỏ và một dòng sông lư đừ như vừa vượt được cơn vật vã mệt nhọc. Từ Thanh Trì vào Kẻ Chợ, sau lưng một vành đê quay vạc, in bóng xanh đen uy nghiêm những rặng tre hãy còn ngấn bọt nước lụt vàng ngầu ngang lưng. Nhưng vào đến đồn thủy, những bờ lũy bỗng toang ngoảng đứt quãng. Quãng ấy, Tây đã mở đường dải đá răm, mồng một, hàng cây me Tây, những cây gạo và đôi ba cây bàng đã lên được hai làn tán. Cờ ba màu Tây cắm hôm ấy mọc khắp mọi nơi, xanh, trắng, đỏ, la liệt, không thấy một chiếc cờ kỳ, cờ đuôi nheo ở đâu. Vua quan bán đất đồn thủy cho Tây rồi, Tây không cho cắm cờ ta. Người đến xem hội trường Tây nói thế. Những nếp nhà hai tầng, tường quét vôi trắng, mái ngói đỏ vuông từng miếng. Ngoài cửa có lính đứng bồng súng, lưỡi lê lóe sáng nhọn. Mới độ nào quãng nào còn ngổn ngang gạch đá, bây giờ bên đường đã thành dãy phố nhà lá, nhà Tây khấp khểnh nối nhau. Xem ra sông Bến ở đây sầm uất chẳng kém những phố khác trên Hàng Buồm, phố mới. Nhiều hiệu ăn uống trên các phố ấy đã nhanh chân xuống đây mở cao lâu. Trước cửa treo làm hiệu cái cần câu buộc chiếc vòng lua tua những sợi giấy hồng điều trang kim phất phới. Chẳng bao lâu lại thêm lò may, hiệu nhuộm, hiệu bắn vải, cũng như ở trên phường Đồng Lạc, phường Báo Thiên. Các hàng tạp hóa, hiệu thuốc bắc cũng treo bảng giống trên hàng ngang, phường Diên Hưng, rồi một dãy lều bán dầu của người các phường Đồng Xuân hay ở ngoài cầu Dền, dưới Hồng Mai tới cả trên Thụy cũng có lái xuống bán rượu, tranh khách với rượu phủ từ bên Bắc. Ngoài làng Cổ Tân, ngay đầu bến đá mọc lên một cái chợ hôm, chiều đến, vạn trài quẩy quả tôm cá lên bán đổi vai vào các phường. Tiếng đồn Tây mở phố cưới chợ liền cả tháng, phường tuồng được gọi về hát suốt ngày, người các nơi quanh quanh nô nức rủ nhau đi xem, có người gật gù rồi thở dài. Cái thằng Tây thế mà lắm mẹo dỗ người, đồn thủy là đất chó ỉa, nay đã thành Kẻ Chợ rồi.
tiếng lành đồn xa. Lại nghe nói quan lãnh sự Đờ Két mới dọn bàn giấy ngoài trường thi vào đồn thủy cho kịp hội khánh thành. Xin chú thích, quan lãnh sự Đờ Két là đại úy Đờ Két Garadec, lãnh sự Pháp đầu tiên ở Hà Nội thời kỳ ấy. Cáng xanh cáng điều các quan ta trong thành ra dự, xe sòng mã đưa các quan Tây còn ở trường thi tới. Người ta đứng xa xa thấy tấp nập loáng thoáng thế, cái lúc cắt băng mở hội khánh thành trong ấy, nào có ai được vào mà biết. Hôm sau đốt cây bông lúc chập tối, lại hát tuồng hát chèo cả ngày như mọi khi. Đêm này khác lệ thường, có chèo hát suốt đêm, người các nơi kéo đến đông ứ. Nhiều trò chơi nực cười xưa nay không thấy, chỉ có Tây mới nghĩ ra cái trò oái oăm đến thế. Bọc tiền, bọc cát, bọc cứt, bọc nước lã treo trên đầu, cứ bịt mắt vào mà cầm gậy chọc, người reo ầm ĩ, người bịt mũi, người nhăn nhó. Trong cái chuông cạnh chân hào dạo trước đào lấy đất nung gạch, có cuộc bắt vịt. Người cởi trần đóng khố bước ra, lính lấy miếng vải bịt mắt lại rồi đẩy xuống ao. Nghe vịt kêu chỗ nào, bơi đến cùa quạng. Trên bờ, người đứng xem reo ầm ầm, lính Tây say lại bày trò tung tiền. Trẻ con nghe đồn Tây cưới chợ, có phát tiền rủ nhau đi. Lính Tây đứng cười hô hố, ném lên từng vốc tiền kẽm. Trò này nhạt, không thấy trẻ con đến nhặt, chỉ bọn lính đạo xuống vào giật nhau những đồng tiền kẽm đã gãy. Hôm ấy, cửa hàng đề cụt cũng bộn người, mặc dầu ngày hội mà hàng vẫn chỉ giặt những thức hàng ngày, rượu nhắm chân gà, lòng lợn chấm tương, bún sáo. Người đi xem la cả các hàng, đã nghe đồn ở đây bán chân gà Tây Quang rẻ tiền hơn hiệu Cao Lâu khách. Người ta khảo giá, xem xét, tính toán, càng đổ đến những quán cẳng gà, lòng lợn, quán đề cột. Người vào hàng có phần đông hơn và khách mọi khi, không phải những cánh thợ thuyền phu phen quen mặt. Nhiều người từ xa về, xù gạ, canh diễn, trôi gối, gạch bún, vân vân. Trông cách ăn mặc và nghe giọng nói, đoán biết được. Không ai để ý nhưng ông khách khăn đầu dìu, áo nhúm cậy, cứng cành, người nào cũng lực lưỡng, bàn chân hộ pháp lầm bụi, vai khoác tay nải nâu quá khổ, nặng trễ xuống. Biết được đấy là lương khô cơm nắm ăn đường hay là con mã tấu. Khách bước vào hàng hỏi to,
ông chủ, có cái thuốc lào tỉnh đông đấy không?
Chủ hàng nhìn khách rồi thong thả nói,
thuốc vĩnh thật hiệu đây.
Rồi chủ hàng đưa ra cho khách chiếc điếu cầy với rúng thuốc bọc mảnh lá chuối khô. Ông khách rít một hơi, tay vỗ miệng điếu tì xuống, lại hỏi qua làn khói thuốc đậm tỏa, tiếng khao khao,
hàng ta đông khách đấy nhỉ?
Đông đủ cả rồi ạ. Rồi để cụt nói một câu lửng lơ, không hiểu câu chào hay lời nhắn kín đáo. Thế nào, chập tối ông anh cũng tạt lại nhé. Tối này đốt cây bông vui lắm. Xế trưa, ba mẹ con bà Xuất cũng đã ra tới nơi. Đề cụt ngồi trong cửa, trông thấy đứng lên, gái cũng đã chạy tới ghé nghiêng rồi chào. Cả nhà ra xem hội Tây. Đề cụt ghé tai Nghĩa nói nhỏ, chưa thấy nồi cáo bằng vồi, bên kia sông cũng chưa. Nghĩa cười, anh sốt ruột rồi, đã hẹn cứ giải rác đến tận lúc hát giáo đầu mà.
Từng bọn lính Tây say la đà ngoài đường, có người khật cưỡng vào hàng, đứng xem khách các người húp cháo, ăn gặm chân gà. Nó cũng cúi, nhặt tự nhiên một cái, nhai rau ráo. Rồi nó đến bên vách, chỗ gái đương xay bột, hất tay gái ra, ngồi xuống, nắm tay cối hùng hục lắc, đổ nước bột trắng lềnh làng mặt đất. Ngày bên cạnh thế này mà dở miếng đòn hiểm của anh Nghĩa ra nhỉ? Gái nghĩ thầm, dưới nếp khăn vuông nâu tùm hộp kín mít, gái nhìn trộm ra, khó ai thấy được cô gái hàng cơm ấy là bà già hay con gái. Người lính Tây cười khè khè, quay lưng chệch choạng bước đi, cái cối to tướng trên mặt thớt đá, trên vảnh một tai tròn có lỗ.
Gái vẫn cắm cúi xay bột, bếp đằng kia than hồng rực. Làn bột trên khuôn vặn tròn lại, từng sợi lăn xuống nồi nước sôi. Một tay gái nhấc tra thêm gáo nước lã. Một chốc, những sợi bún chín nổi lên, trắng như thóc nếp rang vừa nở. Gái lấy tay gạt ra chậu nước lạnh, bắt lên vành rổ, khoanh từng con, từng cối. Sợi nào đứt để riêng ra làm bún rối. Gái vừa xay bột vừa làm bún, hong bún nhanh thoăn thoắt. Mới chập tối, tiếng trống trò đã bập bềnh rung ngoài bờ sông. Trên ngọn tre la đà các phường ra tận Hồ Gươm, tiếng trống còn vang động tới. Một vẩy trăng non vừa ngấn lên trong khoảng trời trong mát. Đám hát chèo đêm nay kề bên bờ nước, ven con đê. Mọi khi dạp dựng cẩn thận trong bờ rào. Tối lần đầu hát chèo được đưa ra đây cho rộng chỗ người xem. Các vườn chèo đến càng đông. Đèn đường đuốc đóm ánh sáng xuống mặt sông soi rõ thấy san sát những cái nan đưa người bên Bắc sang. Người hội nghĩa các nơi về đã trà trộn vào khắp mọi đám. Chen chúc thế này, nhiều người ta thế này, giá cứ chỉ thắt lưng mà quật từng thằng Tây cũng khó lòng ở trong trại chúng biết ngay được. Xem chừng chèo hát vui, lắm con gái và các trò chơi, thêm mấy đám đốt bông trên bè nứa, thế nào Tây chẳng khóa hết cửa bỏ chạy ra xem. Càng về tối càng tưng bừng. Bỗng nổi lên tiếng kèn như hét chõ ra từ trong các bờ rào chạy lính. Tiếng kèn đồng the thé, át cả trống chèo vừa dạo vỡ nước vào gáo đầu. Người ở đây, cả các hàng quán đã thuộc các độ kèn hiệu trong trại. Kèn chào, kèn cấm đi, kèn động, kèn ăn, kèn ngủ trưa, kèn gọi, vân vân. Lúc này, hàng quán đã vãn, nhiều nhà đóng cửa đổ đi xem chèo, để cụt và gái vẫn ở nhà. Từng lúc, anh em trong đồn ra báo động tĩnh, bà Xuất và Ngát truyền tin đến các người làng vàng rải rác mọi nơi. Quanh đám sóc đĩa, đám đố chữ, đông nhất chỗ hát chèo, và người ngồi súng đen súng đỏ đợi xem đốt cây bông ngoài sông. Đốt cây bông, đốt cây bông. Người hội nghĩa đã có hẹn, khi cây bông thứ nhất trên bè ngoài sông mà buông đến chữ phúc, sang pháo hoa cà hoa cải lên sáng xanh sáng tím, thì anh em cũng bắt đầu ra tay, nhất quyết lùng thịt hết bọn Tây trong đám hội. Lúc ấy có hiệu tù và của ta bốn phía nổi lên trợ lực. Đề cụt hốt hoảng và bảo gái lúc ấy vẫn ngồi xay bột ở gian trong. Tao nghe như có phải kèn gọi. Mới chập tối mà, chúng nó chưa ra xem đã gọi về là thế nào. Đấy, đấy, kèn gọi. Văng vẳng phía này, phía xa, suốt một dãy trại lính vùng đồn thủy, đề cụt bồn chồn nhận ra. Hay là lộ rồi, chúng nó đánh hơi thấy rồi. Người đi xem hội vẫn lũ lượt ngoài đường, không ai biết đâu nỗi lo ghê gớm của đề cụt. Đề cụt đã nhận ra chỗ nào cũng có người của mình. Nghĩa vừa tất tả trở lại trong đám người chen vai đi. Nghĩa đương đi nhận dạng rồi phát lệnh cho từng bọn. Nghĩa thấy dần dần bước vào trận đánh nghiêm trọng. Nghĩa đã biết được có bao nhiêu Tây trong đồn thủy ra xem, đứa nào có thể bắt sống được, đứa nào giết tại chỗ. Người của ta đông lắm, người của ta sẽ cùng ra tay một lúc. Đề cụt càng sốt ruột. Sao các trại lại lên kèn gọi về giữa lúc này? Thế là thế nào? Để cụt ngóng vào phía đồn thủy. Có một người từ phía cổng trại ra, trông trước trông sau, tụt vào cửa hàng đề cụt. Người ấy mặc quần nâu đi chân đất, cái áo trắng nhà bếp đóng hàng khuy giữa ngực, cổ cao hai đốt ngón tay. Người nhà bếp, nhà bàn trong trại, người của bác bếp chính vẫn quen mặt ra đây. Để cụt hỏi ngay, bác bếp nhắn gì không? Người ấy lắc đầu. Không xong rồi. Chú nói cái gì? Bỗng dừng nó cấm chạy. Không thằng Tây nào được ra. Đứa nào đương ở ngoài thu ngay về hết. Ô hay. Đấy, kèn gọi từ nãy vẫn giống lên. Chú nó đương kéo về. Người ấy nói vội. Bác bếp bảo cho các ông biết thế mà liệu. Rồi lật đật đi luôn. Để cụt bảo gái, tao phải chạy đi tìm chú Nghĩa, không khéo mất ăn rồi. Gái nói, người của ta đông lắm mà. Để cụt gắt, nó không ra thì đánh chó à. Rồi để cụt đi biến. Từng bọn lính Tây Dương la cả các nơi, chiếu sóc đĩa, bàn đố chữ, các bàn nước, bàn rượu, cả ở bờ sông đợi xem đốt bông. Đầu đầu cũng nghe kèn gọi, không ai để ý kèn gì trong trại, người ta đều biết tây hay thổi kèn. Trong khi trời đã tối hẳn, các phường kéo đến, mỗi lúc một nô nức nghìn nghịt. Ở nơi đô hội lúc nào cũng dễ đông người tụ lại, chẳng cứ đám rước đám ma, chỗ nào xảy đám cháy, có người chẫm mình, người say rượu, đám cãi nhau, thế là kéo đi xem. Mỗi đám tây trở về trại, để cụt lại như lửa đốt trong người, gặp đứa nào đi một mình, để cụt ngơ ngẩn tiếc. Để cụt ra bờ sông đã được một lúc lâu, ở nhà có tiếng lạt sạt ngoài phiên. Gái ngừng mặt, cầm dõi cửa. Gái đứng lên, một lính tây sồng sộc vào, tay nó úp giấu cái mũ ra sau lưng, như thể khỏi ai trông thấy. Hai chân loạn quạng, say rồi mà nó vẫn tỉnh, vẫn nhớ thế. Hình như thằng này trong bọn ban trưa đã vào đòi nghịch quay bột bún. Được rồi, mày vào đây. Nhưng nhìn lại trong nhà, còn có một mình. Gái đầm trợn, gái biếu tay vào liếp, không lùi, nhưng cũng không dám mở. Gái nắm chặt dõi cửa. Người lính nọ co cẳng đạp bật một lúc hai chốt, liếp cửa rách tung, một cái mặt rượu bự dự đỏ gấc nhô vào. Gái giơ dõi vang thẳng xuống đầu nó. Nó loạn choạng lạng vào vách. Gái đánh liên tiếp, nó lảo đảo gượng lại. Rồi thật là ghê gớm, nó cứ từ từ đứng lên giữa trận mưa gậy của gái đương nện xuống. Nó rút con dao găm trên thắt lưng xô vào. Vừa lúc ấy, Nghĩa về đến cửa với cả bà Xuất, với Ngát về đề cụt. Biết tây đã báo động gọi lính về trại, Nghĩa trở lại cửa hàng để gặp anh em các nơi nghe tình hình lại. Cái liếp rơi xuống một mảnh, mọi người ua vào. Nghĩa sồng đến đấm vào gáy, thằng lính tây ngã sấp mặt xuống. Rồi Nghĩa và đề cụt nhảy vồ tới. Ngát chạy lại nâng gái lên. Việc gì không? Việc gì không? Mặt gái bợt trắng, vạt áo trước ướt đen, đẫm xuống váy. Gái lả đi. Nghĩa buông xác thằng tây bước lại. Nghĩa bỗng nhận ra nụ cười đau đớn thoáng trên khuôn mặt nhợt nhạt của gái nhìn Nghĩa. Đề cụt nói, buộc cửa lại, đi thôi. Ngát hỏi, đi bây giờ? Nghĩa nói, hỏng rồi, các nơi đã được hiệu rút cả rồi. Rồi Nghĩa hỏi đề cụt, còn thằng này? Đề cụt nói, bỏ xác nó ở đây, ta không trở lại đây nữa. Nghĩa cúi xuống, gái nói bên tai Nghĩa, em không đi được. Đã có anh. Trong nhà tắt hết bếp rồi, tối om, như người đã đi ngủ hay ra rạp hát chưa về. Một chốc, tất cả đã đi ngoài đường lẫn trong đám dập dìu xem hội. Nghĩa cõng gái, làn khăn vuông kéo xuống che kín mặt gái. Có ai để ý, cũng chỉ ngỡ như người đi xem hội bị làm sao, phải cảm hay rắn cắn. Người nhà cõng về, đi đã xa đồn thủy. Tiếng trống chèo vẫn rào rạt theo bóng nước trong đêm. Tận đây vẫn còn nghe tiếng người reo, tiếng đám chơi. Đèn đuốc cây bông chập chờn lung linh sang cả góc trời đằng ấy. Mỗi tiếng pháo lệnh nổ, cây bông lại xòe ánh trắng, phun hoa cà hoa cải. Chốc chốc, đề cụt lại lẩm bẩm, hoa cà hoa cải rồi, hoa cà hoa cải rồi. Rồi lại lặng lẽ đi, đằng ấy tiếng người vang động hơn nữa. Liên tiếp, một loạt tiếng nổ đùng đoàng giật lên. Đề cụt nhìn lại, Ngát ngơ ngẩn hỏi, có phải pháo đốt bông hay pháo lệnh của ta? Đề cụt đáp, không, súng của tây thôi. Đề cụt nghe ngóng, rồi như nói một mình, lại kèn động, kèn động. Nghe rõ tiếng nó thổi kèn động. Bỗng nhiên, phía đằng ấy lặng phắt, những tiếng ầm ầm như tiếng reo, tiếng súng, rồi bật hẳn, vụt một cái, đóm đuốc tắt ngấm. Bóng nước bây giờ thẫm đen, cả một vùng mờ mờ vào ánh trăng non phẳng lặng như không. Đề cụt nói, chắc là nó tìm ra xác thằng tây, nó bắn súng dẹp đám hội đấy. Vào đến Hà Khẩu, xuống cầu Đông, cả bọn theo sông Tô Lịch đi ra ngoài thành. Trên vai Nghĩa, gái gọi khẽ, anh ơi. Tiếng gái thổn thức, Nghĩa nghe giọng gái khác hẳn, như lạc đi. Nghĩa đã thấy nóng ẩm khắp lưng, máu ở người gái chảy ra thấm ướt áo Nghĩa. Cô thấy trong mình dễ chịu chưa?
Không.
Nín đi, sắp đến nhà rồi. Mình, anh có thương?
Có thương.
Nín đi.
Mình.
Hai bàn tay gái với lên, bám quặt xuống vai áo Nghĩa. Dần dần, Nghĩa cảm thấy bước vướng đầu gối, hai chân và cả người gái ôm chặt Nghĩa, tưởng không thể nới ra được nữa. Nghĩa lã chã nước mắt. Nghĩa biết, thế là gái đã chết rồi. Nhưng Nghĩa im, không nói với ai, vẫn cõng gái nguyên trên lưng như thế. Nghĩa lặng lẽ bước. Trăng đã lặn, cánh đồng bát ngát liền lên với vòm trời. Người bước qua bóng sao lấp lánh trên mặt ruộng nước.